Đó là một điểm, thấy không? Rồi điểm kế nữa, hiểu rõ như vậy rồi thì bây giờ thọ trì pháp hoa sau đây, tức là ở đường biên pháp hoa nó đọc tụng thọ trì, thấy không? Đã biết rõ rồi, biết có chuyện của Phật rồi, thấy không? Nhưng mà rồi thọ trì pháp hoa sao đây? Biết nó như vậy nhưng mà thọ trì thế nào, làm sao để mà thọ trì, tức là gìn giữ để cho nó không có gián đoạn, không có mất, tức là mỗi tối phải tụng tới tụng lui hoài phải không, tụng hoài để cho nó không có gián đoạn, phải không? Nghĩa là dù cho tụng cách mấy đi nữa cũng có gián đoạn à, phải không? Đâu phải mà suốt ngày tụng hoài, nghĩa là khi tụng thì coi như là có còn đó, nhưng mà hết tụng thì nó cũng gián đoạn, phải không? Nhưng mà phải làm sao mà không có gián đoạn thì mới gọi là thọ trì mà không mất được. Ở đây là tức là phải dùng trí vô sư, ngay trong chính mình đó thì mới giữ nổi kinh pháp hoa này không mất thôi, phải không? Còn cái trí mà mình dù cho mình dùng cái trí nó thông minh lanh lợi cách mấy, mà cái trí gọi là cái trí học được từ bên ngoài đó, thì có lúc cũng phải trả lại, cũng phải vắng mặt, phải không? Trí mà học từ bên ngoài, cái học của thầy thì rồi lâu lâu thì cũng quên thôi. Ví dụ bây giờ đang ngồi nghe thì biết là có pháp hoa đó, nhưng mà rồi ra ngoài chút là quên mất rồi, phải không? Còn mình mở được cái trí vô sư nơi mình đó thì nó mới không mất. Cho nên hình ảnh ở trong kinh pháp hoa là phó chúc cho các vị Bồ Tát từ dưới lòng đất mà gọt lên, phải không? Tức là gọi phẩm tùng địa dũng sức đó. Các vị Bồ Tát ở nơi cõi khác xin thọ trì pháp hoa, tức là xin mà giữ gìn đó, nhưng mà Phật không nhận, mà nhận các vị Bồ Tát từ dưới lòng đất gọt lên. Từ các Bồ Tát mà từ lòng đất gọt lên là chỉ cho từ nơi, thấy không? Từ tâm mình đó, nó hiện ra, đó là cái trí vô sư đó. Phải mở cái trí vô sư này, thấy không? Thì từ đó đó mới giữ gìn pháp hoa không mất được. Bởi nó ở ngay nơi mình thì đâu mất. Mà khi mà mở trí vô sư này rồi á, thì nói theo kinh pháp hoa đây, mình mới bật ngửa ra một điều. Bật ngửa ra điều gì? Là tuổi thọ của Phật không tính kể, phải không? Cho nên là trong này mới tiếp là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Khi mà các vị Bồ Tát vọt lên đó, thì tiếp cái phẩm kế là Như Lai Thọ Lượng. Mở trí này rồi thì mới bật ngửa ra rằng tuổi thọ của Phật là không có tính kể, phải không? Chứ không phải như mình lâu nay mà tưởng là Phật là có nhập Niết Bàn rồi, phải không? Nghĩa là sao? Đến đó thì hết còn lo Phật nhập Niết Bàn, rồi ai sẽ tiếp nối, phải không? Bởi vì đến đây là mình thấy Phật đó không phải là ở cái thân tướng, gọi là thân tướng mà có hình có dáng này, phải không? Mà thấy suốt qua pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật không hình tướng thì cái đó mới là không tuổi thọ, phải không? Thì như vậy cái thân này á, thấy không? Dù Phật có nhập Niết Bàn đi nữa, nhưng mà cái tuổi thọ kia kìa thì nó không cùng tận. Dù cho thế giới mà nó có hoại đi nữa, nó cũng không có thể mà động đến được cái tuổi thọ kia. Và như vậy thì nếu mà mình thấy được cái tuổi thọ đó, mà mình giữ gìn được cái tuổi thọ đó, thì coi như là mình thọ trì pháp hoa, nghĩa là luôn luôn không bao giờ mất rồi. Đó là tức là sống với pháp hoa rồi, phải không? Thì đó mới gọi là cái chỗ thọ trì pháp hoa chân thật, đúng với nghĩa thọ trì, phải không? Bởi vì thọ trì, thọ là nhận, trì là gìn giữ, nhận và gìn giữ không bao giờ mất, thì phải chỗ đó mới nhận và gìn giữ không bao giờ mất. Còn cái gì nghĩa là nhận gìn giữ cái bộ pháp hoa mà để bàn đây thì lúc nào cũng mất thôi, phải không? Mà phải thấy được cái ý đó thì mình thấy được ý rõ ràng như vậy. Cho nên là kế sau đó thì Như Lai chúc lị sao, nghĩa là ngài hiện tướng lưỡi rộng dài rồi tằng hắn để mà chúc lị, phải không? Nghĩa là cái tướng lưỡi là ngài hiện tướng lưỡi rộng dài từ đây mà trùm cả lên tới trời Phạm Thiên, rồi tằng hắn cái thì tiếng nó vang cả mười phương thế giới. Thì đó là ngài dùng cái hình ảnh đó để mà chúc lị, phải không? Tại sao không dùng lời nói để mà chúc lị, nghe dễ hiểu không? Đó là để cho nó, cái chỗ đó là chỗ không thể nói hết bằng lời, phải không? Cho nên ngài chúc lị là bằng cái hình ảnh như vậy, nghĩa là hiện tướng lưỡi rộng dài ở đây trùm khắp hết cả tới cõi trời, rồi Đằng hắn một tiếng thì nó gian cả mười phương. Ai nghe được cái tiếng đằng hắn đó thì được Phật chúc lị, phải không? Ai thấy được cái tướng lưỡi rộng dài đó thì cũng được Phật chúc lị. Vậy thì ở đây mà tướng đó nó trùm cả mười phương trên cả cõi trời thì nếu mà mình ngồi đây thì chắc cũng trùm tới đây thôi, phải không? À, vậy thì trên cái hoa, cái bàn nó cũng có cái tướng lưỡi của Phật đó, nếu mà mình thấy được, phải không? Thì mình hiểu như vậy đó, thì mình thấy được ý nghĩa thọ trì pháp hoa là phải thọ trì như vậy đó, phải không? Chứ không phải là cái thọ trì cái độc tới độc lui. Thì khi mà thọ trì pháp hoa rồi á, thì như vậy thì qua đó thì quý vị đã hiểu được coi như là thế nào là cái diệu pháp, phải không? Rồi thế nào là tri kiến Phật, phải không? Rồi kiến Phật ở đâu biết rồi, phải không? Rồi làm sao thọ trì thì cũng biết rồi, phải không? Nhưng biết vậy đủ chưa? Cho nên cái điểm cuối á là phải thể nhập chân thật mới được. Biết là cũng chữ nghĩa thôi, phải thể nhập mới được. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập, cuối cùng là phải nhập, phải không? Nghĩa là cái điều mà quan trọng cuối cùng đó là phải thể nhập Pháp Hoa, phải không? Nói gì nói, phải không? Phải thể nhập mới được. Có thể nhập thì mới sống được trọn vẹn trong tri kiến Phật, phải không? Còn nói hay hiểu gì thì cũng bên ngoài thôi, gì thấy không? Cho nên có một câu chuyện, có một vị học giả Tông Thiên Thai, Tông Thiên Thai tức là cái tông mà chuyên về Pháp Hoa của bên Trung Quốc á, thì vị học giả này làm việc pháp sư nữa, tên là Đạo Văn. Ông đã trên 50 tuổi rồi, từng nghiên cứu giáo nghĩa Thiên Thai này hơn 30 năm. Thì ông nghe tiếng nhà thiền sư Chân Quán, là vị thiền sư mà trước kia đó cũng từng nghiên cứu giáo nghĩa của Tông Thiên Thai này, tức là giáo nghĩa Pháp Hoa đó. Nhưng mà sau này tham thiền được sáng đạo thành thiền sư, cho nên ngài Đạo Văn đó mới đến tham vấn với ngài Chân Quán. Ông mới thành khẩn thưa với ngài Chân Quán: con đã học qua tư tưởng Pháp Hoa của Tông Thiên Thai từ nhỏ, nhưng mà chỉ có một vấn đề trước sau là chẳng hiểu rõ. Quý vị nghe cái chỗ này là chú ý đó, không? Nghĩa là học qua tư tưởng cho tốt qua, nghĩa từ nhỏ à, nhưng mà chỉ còn có vấn đề không hiểu thôi. Thì quý vị thấy hay không? Nhưng mà chính chỗ đó là chỗ mà thiền sư thấy ra đó. Thì thiền sư Chân Quán này mới hỏi: tư tưởng Pháp Hoa của Tông Thiên Thai đó rất là rộng lớn, sâu xa, viên dung vô ngại, nên ở trong đó đã bao gồm rất nhiều vấn đề, thế mà ông chỉ có một vấn đề chẳng hiểu, thì như vậy chẳng biết đó là vấn đề gì. Nói về giáo nghĩa mà của Thiên Thai thì trong đó là biết bao nhiêu vấn đề trong đó, mà ông là coi như là ông thông hết rồi, chỉ còn có một vấn đề thôi, thì ông quả là con người kỳ đặc rồi đó, phải không? Vậy thì đó là vấn đề gì? Thì ngài Đạo Văn đó mới thưa: kinh Pháp Hoa nói rằng, nói là tình với vô tình á đồng tròn chủng trí, tức là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí á, tức là tình là tức là hữu tình, vô tình là những cái loại như cây đá rồi, nhưng mà cũng đều tròn đủ cái chủng trí, tức đều đủ trí Phật hết. Thì cái ý này chính là nhận cỏ cây qua lá đều hay thành Phật được. Vậy thì xin hỏi thầy, cỏ hoa đó thật có khả năng thành Phật chăng? Quý vị học cơ hoa quý vị có nghi không? Vậy thì trong đó nói như tình với vô tình này cũng đồng thành chủng trí hết, thì vậy là coi như chấp nhận cỏ hoa cũng đều có khả năng thành Phật hết. Vậy thì cho nên đây ông mới nghi nè, vậy cỏ hoa thật có khả năng thành Phật hay không? Đó. Thì thiền sư Chân Quán mới bảo: 30 năm nay mà ông mang một cái niệm cây cối cỏ hoa có khả năng thành Phật hay không đó, thì đối với ông có lợi ích gì? Phải không? Thì thấy không, 30 năm trời mà mang một cái tâm niệm là cỏ hoa đó có thành Phật hay không, thì đối với ông có lợi ích gì đâu. Ông nên quan tâm đến tự chính mình á thế nào thành Phật, thì cần phải xét nghĩ như thế mới đúng hơn, phải không? nghĩa là 30 năm mà chỉ lo nghĩ là có qua có thành Phật không, còn chính mình có thành Phật hay không là không lo, phải không? À, thì vậy bây giờ mới thấy, nghĩa là sống trong cái khái niệm chuyện nghĩa quá nhiều, phải không? Thì ngài Đạo Văn đó, ngài ngạc nhiên, nghe vậy ngạc nhiên là mới thưa, con quả thật là không có nghĩ đến như thế, từ trước giờ chưa nghĩ đến vậy. Ừ. Vậy thì bây giờ xin hỏi thầy, tự chính mình của con đó, thế nào thành Phật? Trước giờ chưa nghĩ, bây giờ nghe nhắc lại thì bây giờ mới hỏi, vậy thì tự chính mình của con đó, thế nào thành Phật? À. Thì thiền sư Chân Quán mới bảo, ông đã nói với ta là chỉ có một vấn đề hỏi ta thôi. Vậy thì liên quan đến vấn đề thứ hai á, thì chính ông đã tự giải quyết xong rồi. Hồi nãy ta nói là chỉ có vấn đề là không hiểu thôi, mà giờ là vấn đề đó là ông hỏi ta rồi, bây giờ là liên quan đến vấn đề này là vấn đề thứ hai rồi, phải không? Mà vấn đề thứ hai thì tức là ông đã tự phải giải quyết xong rồi. À, vậy để cho thấy rõ sao? Để cho thấy rõ ràng là ông Pháp Sư Đạo Văn này á, học chỉ học trên chữ nghĩa thôi, phải không? Nghiên cứu cũng nghiên cứu chữ nghĩa thôi, cho nên bị cái khái niệm tưởng tượng nó quá nhiều rồi. Qua cái ngôn ngữ trình bày á thì mình thấy rõ, tức là ông trình bày sao chỉ có một vấn đề chẳng hạn rõ thôi, ông tưởng tượng thôi, chứ còn bao nhiêu vấn đề ông không hiểu nữa, phải không? Nhưng mà ông nói là tưởng đâu giống như là ông thông hết rồi, chỉ còn có vấn đề thôi, phải không? Cho nên ở đây đó thì ngài Chân Quán đó, ngài muốn nhắc mình lại, ông đã nói là có vấn đề thôi, thì bây giờ liên quan tới vấn đề thứ hai á là kể như ông đã giải quyết xong rồi, rõ ràng vậy thôi. À, thì như vậy nghĩa là đây chỉ là tưởng tượng thôi, chứ không phải thật là ông chỉ có vấn đề, phải không? À, cho nên gặp thiền sư Chân Quán là ngài đã nhìn ra cái chỗ hở của ông rồi. À, do đó mà thiền sư muốn đánh thức, muốn đưa ông trực tiếp thể nghiệm vào, chứ còn không có gọi là khái niệm nói suông nữa. Đó là phải học, là phải thấy được cái ý đó, tức là phải thể nghiệm. À, cho nên đây là tới cái cuối cùng đó, là mình phải thể nghiệm thì mới nghĩa là cảm nhận được, mới sống được cái chỗ sống chân thật. À, chứ còn nói gì nói là cũng ở trên khái niệm, phải không? Ừ. À, cho nên tới cái phần sau này là cái phần thực hành, chứ không còn phải là phần lý luận suông, phải không? À,